ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1381, Trung Nam Sơn bên trên, không dính khói lửa trần gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Đông, Quảng Ninh, nguyên thời không vốn nên đóng giữ bì đảo tổng binh quan Mao Văn Long. Ở cái thế giới này quan chức cao hơn. Tổng lĩnh Liêu Đông chiến sự chống lại Mãn Thanh, cho nên đóng tại Quảng Ninh. Hôm nay Quảng Ninh thành nội quan binh toàn bộ ở trường trận tập hợp. Bởi vì nghe nói là có thiên sứ muốn tới. Không nghĩ tới bệ hạ còn nhớ rõ chúng ta đây. Quân lương một năm kéo một năm. Còn tưởng rằng đem chúng ta quên. Sẽ không phải là bệ hạ vừa mới đăng cơ. Muốn một trận đại công. Thúc giục chúng ta cùng Mãn Thanh quyết chiến đi. Cái gì bệ hạ a? Không có nghe Cẩm Thành bên trong áo vệ nói sao? Tới là Hoài An đợi thủ hạ Cẩm Y vệ. Bởi vì Tô Tầm đồng thời kiêm nhiệm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cùng Đông Xưởng Đô Đốc hai chức. Không tốt lắm xưng hô. Cho nên những binh lính này mới xưng hắn tước vị. Nghe nói Hoài An đợi tuổi vừa mới nhược quán. Võ công thâm bất khả trắc. Giết Ngụy Trung Hiền. Diệt trừ Yêm Đảng. Không biết hắn loại này anh hùng phái người đến Liêu Đông làm gì. Ai, cũng không biết quân cái này hướng lúc nào có thể phát. Trước kia Ngụy Trung Hiền còn sống. Chúng ta tốt xấu có thể lãnh chút quân lương. Trông cậy vào đám kia văn nhân liền là nằm mơ. Mà lúc này, Mao Văn Long chính mang theo Liêu Đông quan viên tại Quảng Ninh ngoài cửa thành lặng chờ kinh thành tới thiên sứ. Rốt cục, một chi cẩm y vệ tạo thành đội ngũ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cầm đầu chính là Hoa Vô Khuyết. Đoạn đường này nhưng làm hắn chơi đùa quá sức. Đầu tiên là đường bộ. Sau đó là đường biển. Lại là đường bộ. Hắn cái này võ lâm cao thủ cũng chịu không được a. Lúc này ra một chuyến xa nhà liền phải mấy tháng. Liêu Đông đô đốc Mao Văn Long mang theo Liêu Đông trấn tướng sĩ xin đợi thiên sứ đại giá. Mao Văn Long tiến lên hành lễ. Hoa Vô Khuyết không dám khinh thường. Mao tướng quân xin đứng lên. Tại hạ nho nhỏ bách hộ nhưng chịu không nổi lớn như thế lễ. Không biết thiên sứ đường xa mà đến. Thế nhưng là bệ hạ có gì phân phó? Mao Văn Long hỏi một câu. Hắn ở xa Liêu Đông. Kinh thành tin tức chỉ có thể đạt được đôi câu vài lời. Cụ thể hiểu không nhiều. Nhưng biết hiện tại triều đình là Hoài An đợi Tô Tầm định đoạt. Trước kia bọn hắn muốn quân lương. Kia đến liếm tốt Ngụy Trung Hiền. Sau này liền phải lấy lòng vị này Hoài An đợi. Đối với bọn hắn tới nói, quan văn so Ngụy Trung Hiền ghê tởm nhiều. Chỉ ít Ngụy Trung Hiền có thể cho bọn hắn quân lương. Đây cũng là loại bi ai. Vệ quốc tất một bên, chiến tử xa trường, nhưng vốn hẳn nên cầm tới tay quân lương. Vẫn còn đến khúm núm nghĩ hết biện pháp đi cầu mới có thể cầm tới. Hoa Vô Khuyết nói, tại hạ Hoa Vô Khuyết. Cẩm y vệ bách hộ, là thụ Hoài An đợi chi danh đến đây là chư vị Liêu Đông tướng sĩ đưa quân lương. 1000 vạn bạch ngân. Cái gì? Quân lương? Nghe thấy quân lương hai chữ. Mao Văn Long sau lưng mọi người nhất thời là sôi trào. Mà 10 triệu lượng cái số này càng là đem bọn hắn nện đến đầu óc choáng váng. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Mao Văn Long cũng là kích động không thôi. Mời Hoa bách hộ thay bản tướng cảm ơn Hoài An hầu đại ân. Mặc dù Tô Tầm lấy danh nghĩa của mình đưa quân lương có thu mua biên quân, ý đồ bất chính hiểm nghi, nhưng so với 1000 vạn quân lương đây coi là cái rắm. Không có quân lương ai cam nguyện là đại minh bán mạng. Mao tướng quân, hầu gia có lời muốn mang cho Liêu Đông tướng sĩ. Hoa Vô Khuyết từ trong ngực lấy ra một phong thư. Mao Văn Long nói, thành nội tướng sĩ đã tập kết hoàn tất, chính chờ Hoa bách hộ phát biểu. Mời tới bên này. Hoa Vô Khuyết đi vào võ đài, sau đó nhìn qua phía dưới tràn ngập túc sát chi khí quân trận. Để hắn vị này võ lâm cao thủ cũng có chút chột dạ. Hắn đã sớm đem tin cõng xuống tới, vận hành chân khí quát. Tại hạ là cẩm y vệ bách hộ Hoa Vô Khuyết. Phụng Hoài An hầu chi mệnh là chư vị đóng giữ Liêu Đông tướng sĩ đưa tới quân lương 10 triệu lượng. Oanh, lời này rơi vào trên giáo trường lập tức là tựa như kinh lôi nổ vang. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ bắt đầu. 10 triệu lượng bạch ngân, vậy chúng ta trước đó khất nợ quân lương chẳng phải là cũng có thể lấy được. Thật hay giả, sẽ không gạt chúng ta đi. Lão thiên gia, rốt cục có thể cầm tới quân lương. Hoa Vô Khuyết trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Tiếp tục nói, hầu gia có chuyện mang cho chư vị tướng sĩ. Chờ võ đài an tĩnh lại. Sau đó hắn bắt trước Tô Tầm thanh âm nói. Liêu Đông nghèo nàn chiến loạn. Kinh thành phồn hoa bình an. Nhưng đều là bởi vì chư vị tướng sĩ thụ Liêu Đông lạnh lẽo. Mới đổi lấy kinh thành phồn hoa. Ta mặc kệ triều đình quan to quan nhỏ phải chăng nhớ kỹ chư vị ở xa Liêu Đông vì nước trấn thủ biên cương tướng sĩ. Nhưng ta sẽ không quên. Cái này 10 triệu lượng bạch ngân chỉ là giai đoạn trước quân phí. Từ nay về sau, ta một ngày tại triều, Liêu Đông chư vị tướng sĩ quân lương liền một cái tử cũng sẽ không thiếu. Ta ở kinh thành sẻng tham quan, trừ Yêm Đảng, là các người tướng sĩ kiến tạo một cái ổn định hậu phương lớn. Chư vị các tướng sĩ lại ở tiền tuyến chậm các loại. Cuối cùng sẽ có một ngày bản hầu chắc chắn đích thân tới Liêu Đông. Cùng chư vị tướng sĩ cùng nhau đẫm máu xa trường. Lấy dài ba thước kiếm giết sạch Mãn Thanh Thát Tử. Tất cả Liêu Đông tướng sĩ đều là kích động không thôi. Bởi vì trong triều còn có người có thể nhớ kỹ chiến công của bọn hắn. Bọn hắn tại Liêu Đông khổ chiến. Vệ quốc tất một bên. Đây là đã cách nhiều năm lần đầu cầm tới hoàn chỉnh quân lương. Lần đầu có đại thần trong triều phái người đến Liêu Đông. Bọn hắn vẫn cho là mình bị từ bỏ. Mời về hầu gia. Mà tướng tất không nhượng chút nào. Mao Văn Long run rẩy quỳ một chân trên đất quát. Sau đó tất cả tướng sĩ như là núi ngược lại. Nhao nhao quỳ một chân trên đất. Gân cổ phát ra đồng dạng gào thét. Hầu gia thiên tuế âm thanh. Vang vọng Quảng Ninh thành. Cuối cùng sẽ có một ngày Tô Tầm muốn nghe bọn hắn hô vạn tuế. Mà lúc này chính trong hoàng cung không ngại cực khổ giúp hoàng đế gánh vác lao động cho nó Tô Tầm không nghe thấy vạn tuế âm thanh. Chỉ nghe Chu hoàng hậu liên tục cầu xin tha thứ thanh âm. Lại qua thời gian một chén trà công phu, Tô Tầm mới buông tha Chu hoàng hậu, hài lòng đem nó kéo. Chu hoàng hậu sắc mặt đỏ hồng, mái tóc lộn xộn, hai đầu lông mày xuân ý chưa tán, hốc mắt sương mù mông lung. Óng ánh sáng long lanh trên da thịt còn mang theo một chút nhỏ bé mồ hôi. Nương nương thân thể này có chút mảnh mai a, so với Thiết Tâm Lan bọn họ. Chu hoàng hậu hoàn toàn chính xác không trải qua giày vò. Chu hoàng hậu hờn dỗi liếc mắt, Tô Tầm phủ, sờ lấy nàng ướt sũng mái tóc. Gần nhất bệ hạ không có đối với ngươi như vậy đi. Hắn dám sao? Chu hoàng hậu lộ ra vẻ trào phúng. Chu Do Kiểm nếu là thật sự dám đánh nàng, hoặc là giết nàng, nàng ngược lại còn biết xem nổi Chu Do Kiểm. Bởi vì như vậy Chu Do Kiểm coi như cái nam nhân. Nhưng Chu Do Kiểm căn bản không dám làm như vậy. Nàng hiện tại từ một cái cực đoan nhảy đến một cái khác cực đoan. Bởi vì Chu Do Kiểm gây nên quá làm cho nàng thất vọng. Nàng cũng vò đã mẻ không sợ rơi. Ngươi không phải muốn ta câu dẫn Tô Tầm sao? Được a, ta thích thú. Có lẽ là vì trả thù Chu Do Kiểm. Nàng hiện tại đối Tô Tầm là ngoan ngoãn phục tùng. Không có chút nào hoàng hậu tôn nghiêm. Hoàng đế bệ hạ có đau hay không khổ Tô Tầm không biết. Dù sao hắn cũng là thích thú. Tô Trung Thần là hoàng đế thao nát hoàng. A không, là thao nát tâm a. Trong khoảng thời gian này Tô Tầm vẫn luôn đang bận quân đội trên sự tình. Ngoại trừ để Hắc Mộc Nhai tăng cường quân bị bên ngoài. Hắn còn bốn phía phái người phát lại bổ sung quân phí. Liêu Đông không phải duy nhất. Đại Minh không phát quân phí hắn đến phát. Liền lấy chính hắn danh nghĩa. Từ Mã Chiêu Chi mưu trí người đều biết. Liền là Quang Minh chính đại thu mua quân đội lòng người. Nhưng ai có thể đem hắn như thế nào đây? Trên triều đình ngay cả dám ngay mặt mắng hắn người đều không mấy cái. Mà quân đội cầm quân lương sẽ chỉ cảm kích hắn. Dò xét một đống lớn nhà Tô Tầm. Hiện tại thật là giàu đến chảy mỡ. Luyện binh, Trần Tài cũng không thiếu tiền. Phát quân lương thu quân tâm. Trần Tài thu dân tâm. Về phần quan văn cùng những cái kia thân sĩ cùng gây nên người đọc sách đánh giá. Hắn căn bản là không thèm quan tâm. Hắn chỉ để ý quân đội cùng bách tính đánh giá. Hầu gia đang suy nghĩ gì? Chu hoàng hậu hỏi. Tô Tầm khóe miệng khẽ nhếch. Nghĩ ngươi hoàng tẩu. Hầu gia, có thần thiếp còn chưa đủ à? Chu hoàng hậu đầu tiên là sắc mặt biến hóa. Sau đó rất nhanh lại lúm đồng tiền như hoa. Nàng nghĩ bảo hộ hoàng tẩu không nhận Tô Tầm xâm phạm. Tô Tầm không có trả lời. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chu hoàng hậu liền là hắn dùng để tiêu khiển mà thôi. Chu hoàng hậu dáng chống đỡ thân thể giúp hắn thay quần áo. Tô Tầm trở lại phủ đệ về sau. Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy gian phòng bên trong một thân hồng y Đông Phương tỷ tỷ. Nữ nhân thiện tiến nam tử phòng ngủ cũng không an toàn. Tô Tầm đóng cửa lại. Khẽ cười một tiếng. Đông Phương tỷ tỷ một tay nhấc lấy bầu rượu. Một cước dẫm tại trên ghế đầu. Lau đi khóe miệng nước đọng. Con người sáng ngời nhìn xem Tô Tầm. Người có thể thử một chút. Vừa vặn ta cũng muốn biết thực lực ngươi bây giờ thế nào. Tô Tầm thế mà có thể giết Ngụy Trung Hiền. Để nàng thật bất ngờ. Tô Tầm thực lực trưởng thành quá nhanh. Được rồi. Ta nhưng không có bắt nạt nữ hài tử thói quen. Tô Tầm lắc đầu. Sau đó một quyền ném ra. Đông Phương tỷ tỷ đã sớm chuẩn bị. Bầu rượu trong tay rời khỏi tay. Đồng thời mấy cây tú hoa châm bay ra. Hai người trong phòng ngủ chiến đến lửa nóng. Tô Tầm hút khô Ngụy Trung Hiền sau trực tiếp thành tiên thiên đại viên mãn võ giả. Cùng Đông Phương tỷ tỷ đồng dạng thực lực. Nhưng hắn còn có đau thương bất nhập chờ kỹ năng. Cho nên rất nhanh liền chế phục Đông Phương bất bại. Thả ta ra. Bị Tô Tầm ôm vào trong ngực. Đông Phương bất bại trên mặt phản xạ có điều kiện đúng vậy hiển hiện đỏ bừng. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Ngươi không phải để cho ta thử một chút sao? Hiện tại đến lượt ngươi thử một chút ta dài ngắn đi. Đừng làm rộn, ta có cái gì cho ngươi xem. Đông Phương bất bại tim đập rộn lên. Cảm giác mềm cả người. Quảng cáo, Tô Tầm cười xấu xa. Ta cũng có cái gì cho ngươi xem. Không thể không nói. Đông Phương tỷ tỷ vóc dáng rất khá. Nhìn cái đầu của ngươi a, ta nói chính sự. Đông Phương tỷ tỷ nheo cặp mắt lại. Hô hấp đã dồn dập. Tô Tầm buông lỏng ra nàng. Thứ gì? Đông Phương tỷ tỷ hiếm thấy nữ nhi khí lườm hắn một cái. Sau đó trở tay cầm lấy trên bàn một cái bị bao vải bao lấy hình sợi dài vật phẩm ném cho Tô Tầm. Tô Tầm để lộ phía ngoài miếng vải đen. Sau đó lộ ra vật phẩm diện mục thật sự. Một thanh súng kíp, mà lại là một thanh các phương diện đều tương đối tiên tiến súng kíp. Bản vẽ là hắn cho Tiểu Ngư Nhi. Nhìn đến súng trường bị quản chế tại thời đại này công nghiệp tạm thời làm không được. Nhưng súng kíp cũng không tệ. Cái này súng kíp cùng Tô Tầm lần đầu giao cho Đông Phương bất bại những cái kia súng kíp bản vẽ khác biệt. Tại tính năng trên càng thêm tiên tiến. Hoàn toàn có thể liệt trang. Thật đúng là làm được. Tô Tầm kinh ngạc, Đông Phương tỷ tỷ nói. Người an bài đi qua cái kia Tiểu Ngư Nhi làm ra. Hắn rất lợi hại, thử bắn qua sao? Tô Tầm phủ, sờ thân súng, Đông Phương tỷ tỷ mắt trợn trắng. Đương nhiên thử qua, bằng không đem bán thành phẩm lấy ra cho ngươi xem sao? Kia liền nghĩ biện pháp sản xuất hàng loạt đi. Cuối năm nay ít nhất phải 5.000 chi. Thành lập súng đạn doanh. Tô Tầm đã không kịp chờ đợi nghĩ xếp hàng xử bắn những cái kia thát tử. Đông Phương tỷ tỷ hừ một tiếng. Người nào đó cũng đã có nói muốn để ta Nhật Nguyệt thần giáo nhất thống giang hồ. Sẽ không nạp thiết như vân nữ nhi sau liền lật lọng đi. Làm sao lại thế? Chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới mà thôi. Tô Tầm ngữ khí ôn hòa trấn an nói. Đông Phương tỷ tỷ hừ lạnh một tiếng. Bay mất. Toàn chân giáo ở vào đại tống cảnh nội trung Nam Sơn. Chính là thiên hạ ngũ tuyệt đứng đầu Vương Trùng Dương sáng tạo. Bây giờ toàn chân giáo trưởng môn là Khâu Sử Cơ. Lúc này ở thông hướng phái toàn chân trên đường núi. Có một bầy cưỡi ngựa khách không mời mà đến. Một nam hai nữ. Chính là Tô Tầm, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Đinh Bạch Anh bị Tô Tầm lưu tại Kinh Thành. Nhạc Linh San nghĩ đến. Nhưng nàng võ công quá yếu. Tô Tầm không hứa, mà Thiết Tâm Lan thì là rời đi Kinh Thành về nhà thăm lão cha. Phía trước liền là Trung Nam Sơn. Một con ngựa ô bên trên. Liên Tinh nắm vuốt roi ngựa chỉ về đằng trước một ngọn núi nói. hai chân thon dài dẫm tại bàn đạp bên trên. Để Tô Tầm có chút hâm mộ con ngựa kia. Tô Tầm nói, mục đích của chúng ta cũng không phải toàn chân giáo, mà là Trung Nam Sơn Hạ Hoạt Tử Nhân mộ. Một tòa mộ, Yêu Nguyệt nhíu đôi mi thanh tú. Phái cổ mộ thanh danh không hiện. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đều ở xa Đại Minh. Chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Tô Tầm không có làm nhiều giải thích. Đi thôi. Mọi người đi tới toàn chân giáo chân núi thời điểm. Phát hiện đứng nơi đó hai người. Một cái là mày rậm mắt to một mặt chính khí trung niên nhân. Còn có cái là tên 12-13 thiếu niên. Hai người kia cũng nhìn thấy Tô Tầm bọn hắn. Mày rậm mắt to trung niên nhân tiến lên cùng Tô Tầm đáp lời. Xin hỏi vị thiếu hiệp kia đến toàn chân giáo chuyện gì? Huynh đài hiểu lầm, tại hạ chỉ là từ đây địa lộ qua mà thôi. Bất quá nếu là đến toàn chân giáo địa bàn tự nhiên muốn đi bái sơn. Tô Tầm mỉm cười, lúc này thiếu niên kia chạy tới. Một mặt không kiên nhẫn. Quách bá bá, chúng ta còn phải đợi bao lâu a? Nghe thấy xưng hô thế này. Tô Tầm con ngươi co rụt lại, nhìn về phía trung niên nhân. Các hạ thế nhưng là Quách đại hiệp. Một màn này không phải liền là Quách Tĩnh đưa Dương Quá đến toàn chân giáo học đạo kịch bản sao? Nói cách khác tiểu long nữ vừa tròn 18, còn không có bị long kỵ sĩ Doãn Chí Bình làm bẩn. Chính là Quách Tĩnh, đại hiệp không dám nhận. Quách Tĩnh ôn hòa cười một tiếng, đối Tô Tầm chắp tay nói. Tô Tầm hoàn lễ, tại hạ Tô Trường An, đại minh nhân sĩ. Lần này ra ngoài du lịch thiên hạ, không nghĩ tới có thể được gặp Quách đại hiệp loại này anh hùng hào kiệt. Đúng là chuyện may mắn. Quách Tĩnh là kim hệ trong tiểu thuyết Tô Tầm tương đối bội phục một vai. Chân chính hiệp chi đại giả vì nước vì dân, giúp quan phủ tử thủ Tương Dương hơn mười mấy năm. Đương nhiên, hiện tại Quách Tĩnh còn không như vậy nổi danh. Chân chính danh dương thiên hạ còn muốn qua mấy năm. Tô thiếu hiệp quá khen. Đại hiệp một từ không dám nhận, đều là các lộ anh hùng cất nhắc. Ta xem Tô thiếu hiệp tuổi còn trẻ lại nội lực tràn đầy. Khoảng cách tông sư chi cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Quả thật thiên tư hơn người. Quách Tĩnh là tông sư, liếc thấy xuyên Tô Tầm thực lực, mà cùng sau lưng Tô Tầm kia hai nhìn như thị nữ nữ tử cũng là tiên thiên đại viên mãn. Có loại cao thủ này phụng dưỡng tả hữu, Tô Tầm tuyệt không phải người bình thường. Tô Tầm lay động quạt xếp nói. Nghe nói Quách huynh cùng toàn chân giáo cũng có một đoạn sư đồ tình nghĩa. Hôm nay thế nhưng là cố ý tới bái phỏng Trường Xuân chân nhân Khâu đạo trưởng. Ta lần này là vì đứa nhỏ này. Đây là ta con của cố nhân. Nghĩ đưa hắn đến Trùng Dương cung học nghệ. Quách Tĩnh chỉ bên người đầu tròn mặt tròn Dương Quá. Tô Tầm gật đầu. Tại hạ đang muốn bái phỏng Khâu Sử Cơ đạo trưởng. Đã như vậy, không bằng ngươi ta cùng đi. Nhưng vào lúc này, trong bụi cỏ một trận tiếng vang. Hai tên toàn chân giáo đệ tử nhanh chóng chạy lên núi. Hai vị đạo huynh dừng bước. Quách Tĩnh thi triển khinh công ngăn cản bọn hắn. Đối hai người chắp tay nói. Tại hạ là Quách Tĩnh. Chuyên tới để bái phỏng Trường Xuân chân nhân. Mời hai vị đạo huynh dẫn đường. Người cái này dâm, tặc võ công cao cường. Có bản lĩnh liền tự mình đi lên tốt. Hai tên đệ tử không biết Quách Tĩnh, cũng chưa nghe nói qua hắn. Trực tiếp rút kiếm ra. Tô Tầm đạp không mà đến. Rơi trên mặt đất. Hai vị đạo huynh thế nhưng là hiểu lầm. Quách huynh cũng muốn gọi Trường Xuân chân nhân một tiếng sư phụ. Cũng không phải cái gì dâm tặc. Cái này. Hai tên đạo sĩ hai mặt nhìn nhau. Sau đó đối Quách Tĩnh chắp tay. Quách sư huynh chớ trách. Thật sự là Trùng Dương cung bị người vây công. Mới hiểu lầm sư huynh. Bị người vây công. Chuyện gì xảy ra? Quách Tĩnh lập tức là biến sắc. Lo lắng hỏi. Một người trong đó đáp. Mông Nguyên Hoắc Đô Vương Tử không biết từ chỗ nào nghe nói phái cổ mộ long cô nương mỹ danh. Không phải cưới nàng làm vợ. Hàng năm đều đến. Bởi vì chúng ta cùng phái cổ mộ là hàng xóm liền tiến đánh chúng ta. Hoắc Đô sắc phê tiến đánh Trùng Dương cung lý do thật sự là để người không lời nào để nói. Phái cổ mộ cùng Trùng Dương cung là hàng xóm. Cho nên ngươi liền muốn đánh người ta Trùng Dương cung. Lại còn có việc này. Trên đời lại có như thế vô sỉ đồ háo sắc. Tô Tầm lòng đầy căm phẫn mắng. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cổ quái nhìn xem Tô Tầm. Ngay cả hoàng hậu ngươi cũng dám ngủ. Ngươi so với hắn càng háo sắc hơn đi. Quách Tĩnh nhìn về phía hai vị đạo sĩ. Chỉ vào Dương Quá nói. Hai vị đạo huynh, đứa nhỏ này trước giao cho các ngươi trông giữ. Tại hạ trước một bước tiến về Trùng Dương cung cứu viện. Nói chuyện, liền thi triển khinh công đạp không mà lên. Quách huynh chậm đã, tại hạ cũng cùng đi. Tô Tầm mang theo Yêu Nguyệt Liên Tinh theo sát phía sau. Nói đùa, Hoắc Đô cái này mông nguyên LSP thế mà muốn cướp hắn long. Chỉ có hắn Tô Tầm mới có thể làm long kỵ sĩ. Bốn người tới Trùng Dương cung, rơi vào trên nóc nhà. Đã nhìn thấy phía dưới hỗn loạn tưng bừng. Bốn người thẳng đến đại điện mà đi. Một đường gặp Phật giết Phật. Gặp thần giết thần. Tiến đại điện về sau. Quách Tĩnh thi triển hàng long thập bát trưởng. Theo một tiếng long ngâm vang lên. Mười mấy tên cầm trong tay loan đao mông nguyên binh sĩ bị chấn bay ra ngoài. Quách Tĩnh tới chậm. Vọng sư phụ thứ tội. Quách Tĩnh quỳ một chân trên đất nhìn về phía Khâu Sử Cơ. Tĩnh Nhi mau mau xin đứng lên. Khâu Sử Cơ nói. Mã Ngọc mặt lộ vẻ vui mừng. Người tới thật đúng lúc. Ba vị này là. Khâu Sử Cơ nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm chắp tay. Tại hạ là đại minh nhân sĩ. Đường tắt Trung Nam Sơn. Nghe toàn chân giáo gặp nạn. Liền cùng Quách huynh cùng nhau đến đây trợ chiến. Hai người này là ta thị nữ. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh mặt không biểu tình. Đa tạ vị thiếu hiệp kia trượng nghĩa xuất thủ. Toàn chân thất tử cùng nhau chắp tay nói tạ. Ha 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 ha. Một trận nhân vật phản diện tiêu chí cười to vang lên. Đám người toàn bộ nhìn ra cửa. Chỉ thấy tóc tai bù xù. Cầm trong tay quạt xếp lớn tao bao Hoắc Đô mang theo Đạt Nhĩ Ba đi đến. Hoắc Đô trông thấy Tô Tầm sau sững sờ. Bởi vì Tô Tầm so với hắn càng tao bao. Đồng dạng cầm trong tay quạt xếp. Nhưng Tô Tầm là một thân bạch bào. Công tử văn nhã đẹp như ngọc. Hắn lúc đầu cũng coi như anh tuấn tiêu sái. Nhưng cùng Tô Tầm một bút lập tức liền rơi xuống hạ phong. Bị nhan giá trị nghiền ép. Cái này trung nguyên mặt đất khi nào đến phiên mông nguyên man nhân càn rỡ. Tô Tầm lay động quạt xếp nhìn xem Hoắc Đô nói. Hoắc Đô khẽ cười một tiếng. Lại trải qua thêm mấy năm. Cái này trung nguyên mặt đất liền đều là chúng ta mông nguyên người. Ha ha ha, trò cười, không ra 5 năm, ta định để ngươi mông nguyên chạy trở về thảo nguyên. Tô Tầm nói, Hoắc Đô cười nhạo, thu hồi quạt xếp nói. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Muốn ra mặt cũng phải nhìn có bản lãnh này hay không. Nếu ngươi là có thể tiếp ta 3 chiêu, ta liền thả những này đạo sĩ mũi trâu như thế nào. Nhìn đến hắn cực kỳ vui để người tiếp 3 chiêu. Phim truyền hình bên trong là để Quách Tĩnh đón hắn 3 chiêu. Kết quả bị treo lên đánh. Không cần phiền toái như vậy. Nếu ngươi là có thể tiếp ta 1 chiêu, ta cho ngươi dập đầu. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, thân hình như điện, trong tay ngọc cốt quạt xếp như kiếm đâm ra. Hoắc Đô cười khẩy, đồng dạng dùng trong tay quạt xếp ngăn cản. Tại hai thanh quạt xếp đụng nhau một nháy mắt, Hoắc Đô thốt nhiên biến sắc. Oanh, trong tay hắn quạt xếp trong nháy mắt nổ tung. Tô Tầm quạt xếp rơi vào bộ ngực hắn bên trên. Phốc thử, Hoắc Đô một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể như là bị trâu đụng đồng dạng bay rớt ra ngoài đập xuống đất. Sàn nhà đều xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Đá vụn bay loạn. Tê, trong cung Trọng Dương tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Biến thành toàn cầu khí hậu biến ấm kẻ cầm đầu. Bọn hắn đều sợ ngây người. Rốt cuộc Hoắc Đô thực lực bọn hắn sớm lĩnh giáo qua. Rất mạnh, nếu không cũng không thể mỗi năm đến Trùng Dương cung Dương Oai bọn hắn còn không thể làm gì. Nhưng bây giờ, Hoắc Đô lại bị Tô Tầm một chiêu đánh cho thổ huyết. Không hề có lực hoàn thủ. Hai người tu vi võ đạo rõ ràng tương đương. Vì sao thực lực chênh lệch nhiều như vậy? Hoắc Đô che ngực từ dưới đất bò dậy. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Tô Tầm. Hắn cũng nghĩ không thông. Vì cái gì rõ ràng đồng dạng tu vi. Chênh lệch lớn như vậy. Đối phương một kích kia khí lực quá lớn. Còn không mau cút đi. Tô Tầm lay động quạt xếp. Hoắc Đô cũng là thua được người. Đưa tay lau đi khóe miệng vết máu. Tại hạ tâm phục khẩu phục. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Cái này Đại Tống trong chốn võ lâm. Khi nào có các hạ như vậy một vị không nổi danh cao thủ? Tô Trường An. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Lời vàng ngọc. Người trong giang hồ phiêu. Sao có thể không bị chém? Như nghĩ không bị chém. Bảo mệnh dung tiểu hào. Ta nhớ kỹ. Hoắc Đô nhìn thật sâu hắn một chút. Sau đó đối với thủ hạ hạ lệnh. Chúng ta đi. Hoắc Đô sau khi đi. Khâu Sử Cơ nhìn về phía Tô Tầm. Đa tạ Tô Thiếu Hiệp xuất thủ tương trợ. Tô Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ lại công lực cao thâm. Thật sự là làm người bội phục. Tô Thiếu Hiệp đối ta toàn chân lớn như thế ân. Mong rằng nhất định phải lưu thêm mấy ngày để chúng ta toàn chân giáo tận tình địa chủ hữu nghị. Đã Khâu đạo trưởng thịnh tình mời. Vậy tại hạ liền không khách khí. Tô Tầm đáp ứng xuống. Bởi vì cổ mộ ngay tại Trùng Dương Cung bên cạnh. Vừa vặn thuận tiện hắn nửa đêm chui vào cổ mộ tìm bí tịch. Ban đêm, Tô Tầm cùng Quách Tĩnh tại nóc phòng uống rượu. Xem Tô Huynh mặc cùng khí độ. Không phải người bình thường đi. Quách Tĩnh nhìn qua trong miệng một vòng trăng tròn nói. Tô Tầm cười một cái nói. Đại Minh Hoài An Hầu. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ. Đông Xưởng Đô Đốc. Tô Tầm. Đối Quách Tĩnh ngược lại là không có gì tất yếu giấu giếm. Quách Tĩnh nghe vậy. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Đại Minh Quốc Cẩm Y Vệ chi danh vang vọng thiên hạ. Bây giờ nhìn đến quả thật không phải là hời hợt hạng người. Quách huynh đối thiên hạ này đại thế thấy thế nào? Tô Tầm cầm bầu rượu cùng hắn làm một bình. Quách Tĩnh có chút phiền muộn. Lắc đầu, nhìn, không có cách nào nhìn. Chỉ có thể nói Quách mẫu thân là người Hán. Gặp được dị tộc xâm phạm lời nói. Một tận sức mọn đi. Hắn cực kỳ bi quan. Liền xem như tập kết giang hồ nhân sĩ hỗ trợ. Cũng như thường ngăn không được Mông Nguyên mấy vạn thiết kỵ. Bọn hắn có thể làm chính là vì Đại Tống tục cuối cùng một hơi. Làm được thân là người Hán không thẹn với lương tâm. Quách huynh cũng không cần bi quan như vậy. Ta nhìn thiên hạ này ngược lại là còn có thể cứu. Tô Tầm cười nói. Quách Tĩnh nhìn về phía hắn. Cứu. Nói nghe thì dễ. Quách huynh hãy nhìn kỹ đi. Cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đem dị tộc khu trục ra Trung Nguyên. Tô Tầm chém đinh chặt sát. Quách Tĩnh cũng bị hắn hào hùng lây nhiễm. Cầm bầu rượu đột nhiên ực một hớp. Kia Quách mỗ lặng chờ tin lành. Hai người một mực uống đến sau nửa đêm. Từ thiên hạ đại sự đến võ công tuyệt học. Vô luận là phương diện gì Tô Tầm đều hiểu sơ. Quách Tĩnh đối Tô Tầm bội phục không thôi. Sáng sớm ngày mai ta liền muốn rời khỏi. Tô huynh nếu như tới Tương Dương, nhất định phải đến ta phủ thượng làm khách. Lúc gần đi, Quách Tĩnh đối Tô Tầm phát ra mời. Tốt, tại hạ nhất định tiến đến bái phỏng. Tô Tầm cũng đáp ứng xuống. Quách Tĩnh vừa đi, Tô Tầm liền cũng đi. Hắn đi phương hướng là Hoạt Tử Nhân mộ chỗ. Hắn nhớ kỹ trên TV cùng trong sách đều viết đi lại với nhau một cái đầm nước có thể nối thẳng Hoạt Tử Nhân mộ nội bộ. Tại đầm nước cuối cái kia nhà đá trên vách tường khắc lấy nửa phần trên Cửu Âm Chân Kinh. Cùng vừa vặn có thể khắc chế phái cổ mộ Ngọc Nữ Tâm Kinh lớn phục ma quyền. Thế nhưng là vấn đề tới. Nhiều như vậy đầm nước. Đến cùng cái nào mới là có thể thông hướng Hoạt Tử Nhân mộ đây này? Tô Tầm chỉ có thể từng cái thử. Tại thử đến cái thứ ba thời điểm. Cuối cùng là tìm được. Hắn từ đáy nước nối thẳng nhà đá. Ở trên vách tường quả nhiên tìm được Cửu Âm Chân Kinh cùng lớn phục ma quyền. Nơi này chỉ có nửa phần trên. Chủ yếu là ghi chép Cửu Âm Chân Kinh tâm pháp cùng nín thở điểm huyệt các loại thủ đoạn. Vương Trùng Dương cũng thế. Khắc cũng không khắc xong cả. Cái này cùng những cái kia viết tiểu thuyết đoạn chương chó có gì khác biệt. Mà chủ công phạt nửa bộ sau Cửu Âm Chân Kinh tại Mai Siêu Phong trong tay. Nàng không có Cửu Âm Chân Kinh thượng nửa bộ tâm pháp mù hôm nào luyện. Kết quả đem mình cho luyện điên rồi. Theo nàng sau khi chết. Trong tay nàng kia nửa bộ sau Cửu Âm Chân Kinh cũng thất truyền. Nhưng Tô Tầm lại biết kia nửa bộ sau Cửu Âm Chân Kinh liền giấu ở Ỷ Thiên Kiếm bên trong. Tô Tầm cái thân phận này kỹ năng một trong liền là võ học điểm thiên phú đẩy. tất cả võ công vừa học liền biết. Học xong nửa phần trên cửu âm chân kinh cùng lớn phục ma quyền về sau, hắn liền thôi động chân khí hủy đi khắc đá. Rốt cuộc nguy hiểm như vậy võ công, nếu như bị người xấu luyện loạn giết người làm sao bây giờ? Liền xem như không giết người, dẫm lên hoa hoa thảo thảo loại hình cũng không tốt a. Cho nên liền để một mình hắn có được đi. Sau đó hắn không có đi kinh động trong cổ mộ tiểu long nữ cùng tôn bà bà, lại từ đầm nước bơi ra ngoài. Khi hắn từ trong nước thò đầu ra thời điểm, lại vừa vặn đối mặt khuôn mặt một trương tinh xảo mặt, thanh lệ xinh đẹp nho nhã, không thể nhìn gần, sắc mặt lại là băng lãnh đạm mạc. Quả nhiên là khiết như băng tuyết, cũng là lạnh như băng tuyết, trong mắt lại như có mấy phần ngây thơ. Ngoại trừ tiểu long nữ, thế giới này không người có dạng này nhan giá trị. Cái này thuần khiết xuất trần dạng khí chất, Tô Tâm có chút xấu hổ, như là mới từ người ta trong nhà trộm đồ vật, vừa ra khỏi cửa vừa vặn đụng phải chủ nhân, cùng tiểu long nữ mới gặp. Hắn anh tuấn tiêu sái khí chất còn chưa kịp hiện ra liền hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Rốt cuộc hắn hiện tại tóc ướt sũng, nửa người còn ngâm mình ở trong nước dáng vẻ, tuyệt đối không tính là đẹp trai. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở đây? Tiểu long nữ thanh âm uyển chuyển mềm mại, nghe vào người trong tai như là trong núi thanh tuyền, khiến người tâm thần yên tĩnh. Nàng vốn là thừa dịp lúc ban đêm ra luyện công, lại tại trên mặt đất nhìn thấy rất nhiều mang nước dấu chân. Một đường đi vào cái đầm nước này, vừa vặn gặp được Tô Tầm xuất thủy cảnh tượng. Tô Tầm từ trong nước bay ra, sau đó vận hành chân khí bốc hơi thủy khí, rất nhanh quần áo chỉ làm. Tại hạ Tô Tầm, trong lúc rảnh rỗi ở trong nước vẫy vùng một phen, xin hỏi cô nương thế nhưng là tiểu long nữ? Tô Tầm mặt không đỏ tim không đập gắn cái hoàng. Đêm lặn, tiểu long nữ nghe vậy cũng không cảm thấy ban đêm bơi lội có cái gì kỳ quái. Rốt cuộc nàng có thể ban đêm luyện công, người khác làm sao lại không thể chậm thượng du lặn đây? Trường kỳ sinh hoạt tại hoạt tử nhân mộ, chưa có tiếp xúc qua ngoại nhân, để suy nghĩ của nàng có chút không giống bình thường. Nhìn về phía Tô Tầm hỏi, người biết ta, vào ban ngày có cái mông nguyên vương tử Hoác Đô không phải cưới cô nương làm vợ, bị tại hạ đuổi đi. Bây giờ nhìn thấy cô nương, quả thật là thiên hương quốc sắc. Tô Tầm tán dương, ánh mắt của hắn cực kỳ thuần túy, liền là đơn thuần thưởng thức, không có một tơ một hào dâm. Tà, đối mặt loại này thuần khiết nữ tử hắn cũng đề không nổi dâm. Tà chi tâm, tiểu long nữ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ta liền nói năm nay kia đáng ghét người làm sao không đến. Đa tạ, Hoắc Đô dĩ vãng hàng năm đều đến. Mặc dù nàng chưa từng ra ngoài gặp nhau, nhưng cũng phiền phức vô cùng. Long cô nương thiên tư quốc sắc, ta có chút lý giải Hoắc Đô tâm tư. Bởi vì liền tại hạ cũng bị long cô nương hấp dẫn. Tô Tầm một mặt thản nhiên nói. Tiểu long nữ ăn nói có ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Kia nào có, cùng ta liên quan. Nàng tại hoạt tử nhân mộ bên trong chỉ ăn các loại mật hoa cùng mật ong, uống thanh tuyền, cho nên trên thân tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Là loại kia từ trong ra ngoài, một bộ lụa trắng váy bao vây lấy linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Vô luận là nhan giá trị vẫn là dáng người đều lên vân vân. Trước kia xem TV kịch cùng nguyên tác tiểu thuyết lúc sau trông thấy tiểu long nữ bị che kín mắt, bị Doãn Chí Bình làm bẩn kia một đoạn, nhưng làm hắn phiền muộn rất lâu. Tại tiểu thuyết mạng bên trong kia là kịch độc, nghe nói phái cổ mộ võ học cao thâm, không ngại mời long cô nương chỉ giáo như thế nào. Tô Tầm muốn lĩnh giáo võ học, tiểu long nữ sững sờ. Người này thật tốt kỳ quái, vừa mới còn nói thích mình, đảo mắt lại đưa ra lĩnh giáo võ công. Đề tài này không khỏi nhảy quá xa đi. Nửa ngày nàng gật đầu, tốt, mời. Tiếng nói vừa ra, thân thể nàng bay về phía sau, bạch y tung bay, giải lụa bay tán loạn, như là tiên tử dưới trăng. Long cô nương cẩn thận. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, hóa thành tàn ảnh mà ra. Tô Tầm đột nhiên liền trở nên rất yếu, khắp nơi bị đè lên đánh. Sau đó một không chú ý liền bị tiểu long nữ dùng tơ trắng mang đánh bay ra ngoài. Long cô nương quả nhiên võ công cao cường. Ngày mai vẫn là lúc này. Tại hạ lại đến lĩnh giáo. Tô Tầm nói. Tiểu Long nữ có chút không hiểu. Liền thời gian một ngày mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể công lực đại tăng. Trời tối ngày mai tới. Không phải cũng vẫn là chỉ có thể chịu nàng đánh sao? Nàng đơn thuần như thế nào lại biết Tô Tầm sáo lộ đâu? Hắn nhưng không phải là vì luận võ. Chỉ là có thể kiếm cớ nhiều cùng tiểu long nữ ở chung. Mới có thể tán, nhìn xem Tô Tầm không chút nào dây dưa dài dòng rời đi. Tiểu long nữ trong lòng không khỏi có mấy phần hảo cảm. Bởi vì Tô Tầm không giống Hoắc Đô như thế mặt dày mày dạn. Nàng cảm thấy loại này thích càng làm cho nàng có thể tiếp nhận. Mấy ngày kế tiếp Tô Tầm ban ngày cùng Khâu Sử Cơ bọn người luận đạo võ học. Sau đó mỗi lúc trời tối liền đều đi tìm tiểu long nữ. Mỗi lần cố ý dùng nhiều một thành lực. Sau đó tiểu long nữ có thể cảm nhận được hắn mỗi ngày đều tại tiến bộ. Giữa hai người cũng càng ngày càng quen thuộc. Tô Tầm mỗi lần tới đều sẽ cho nàng giảng một ít phía ngoài cố sự. Để tiểu long nữ trong lòng đối thế giới bên ngoài sinh ra hiếu kỳ. Mà nàng cũng bắt đầu cho Tô Tầm mang lễ vật. Tỷ như chính nàng làm tiêu cao cùng Ngọc Ong sinh ra mật ong. Quảng cáo, quan hệ của hai người là đột nhiên tăng mạnh. Tô Tầm thành tiểu long nữ người bạn thứ nhất. Thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa tháng. Một đêm này, vẫn là hai người lần đầu gặp mặt bên đầm nước. Một bộ lụa trắng tiểu long nữ đang đợi. Dĩ vãng lúc này Tô Tầm đều đến. Nhưng tối nay lại chậm chạp tương lai. Để nàng có chút không hiểu hoảng hốt. Hắn có phải hay không đã rời đi Trung Nam Sơn rồi? Còn là hắn gặp được nguy hiểm gì? Tiểu long nữ trong lòng loạn thành một bầy tê dại. Đây đương nhiên là Tô Tầm cố ý đến trễ. Cái này thao tác xem xét liền là lão PUA. Nhưng vào lúc này, một nam tử áo trắng đạp nguyệt mà đến. Rơi vào bên người nàng. Tiểu long nữ nhoẻn miệng cười. Người đã đến, long cô nương. Đêm nay ngươi cần phải xuất toàn lực. Nếu không ta liền thắng chắc. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Tiểu long nữ hé miệng cười một tiếng. Bắt đầu đi. Hai người tại trong biển hoa giao thủ. Mông lung ánh trăng giống cánh hoa bay tán loạn. Ngươi tới ta đi mười phần đặc sắc. Chấn kinh. Mây đen gió lớn. Một nam một nữ vậy mà tại dã ngoại hoang vu chiến thành một đoàn không thể tự kềm chế. Hiệp thứ 30. Tô Tầm né tránh bay tới dây lụa. Thân thể xoay tròn như tàn ảnh lướt vào. Trong tay quạt xếp nhắm ngay tiểu long nữ trắng nõn thiên nga cảnh. Người thắng, tiểu long nữ nói. Tô Tầm thu hồi quạt xếp. Mặt không biểu tình, tiểu long nữ tò mò nhìn hắn. Người rốt cục thắng ta. Vì cái gì nhìn không cao hứng? Bởi vì ta muốn rời đi. Tô Tầm thở dài. Rời đi. Tiểu long nữ lập tức là gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Cắn chặt môi đỏ, cầm dây lụa tay nhỏ càng ngày càng dùng sức. Cái này hơn một tháng. Tô Tầm cho nàng một loại mới lạ thể nghiệm. Cho nàng giảng đủ loại cố sự. Thỉnh thoảng cho nàng mang đến bên ngoài mới có đồ chơi nhỏ. Để nàng buồn tẻ vô vị lặp lại vài chục năm sinh hoạt có một tia gợn sóng. Nàng mỗi ngày mong đợi nhất liền là ban đêm cùng Tô Tầm gặp mặt. Hiện tại bỗng nhiên nghe thấy Tô Tầm muốn rời khỏi. Liền cảm giác ngực có chút khó chịu. Đột nhiên, Tô Tầm một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Tiểu long nữ lòng tham loạn. Nhưng không có dãy giụa. Long nhi, cùng ta cùng đi đi. Tô Tầm ôm thật chặt nàng. Tiến đến bên tai nàng nhẹ nói. Lấy hắn duyệt nữ vô số thủ đoạn muốn bắt lại tiểu long nữ là dễ như trở bàn tay. Bỏ ra hơn một tháng thời gian chính là vì có thể lộ ra thuận theo tự nhiên. Buổi tối hôm nay liền là một tháng này vất vả thu hoạch thời điểm. Tiểu long nữ nhếch môi đỏ. Không được, bái nhập phái cổ mộ lúc chúng ta đã thề. Chúng ta phái cổ mộ đệ tử cả đời cũng không thể rời đi hoạt tử nhân mộ xuống núi. Nàng sư tỷ Lý Mạc Sầu liền không có tuân thủ. Tô Tầm đương nhiên biết cái này hạn chế. Bất quá cái này với hắn mà nói hoàn toàn không vấn đề a. Nếu như là ta cưỡng ép đem ngươi buộc xuống núi đâu? Đây không tính là ngươi chủ động rời đi đi. Tô Tầm nói. Tiểu long nữ trợn tròn mắt. A, độ v kép độ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến cái này thao tác a, kỳ thật còn có một cái điều kiện có thể xuống núi. Vậy chính là có một cái nam tử cam tâm tình nguyện vì nàng mà chết. Bất quá điều kiện này tiền đề chính là muốn nam tử không biết có điều kiện này. Cho nên rất khó thực hiện. Tô Tầm tại nàng trên miệng mổ một ngụm. Quyết định như vậy đi. Ngày mai ta đến phái cổ mộ cướp người. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm thi triển khinh công bay đi. Tiểu Long Nữ đứng tại chỗ, sờ lên vừa mới bị hắn hôn qua môi. Một vòng ánh nắng chiều đỏ bò lên trên gương mặt. Ngày thứ hai, Tô Tầm hướng Khâu Sử Cơ cáo từ. Khâu đạo trưởng, tại Trung Dương cung quấy giày đã lâu. Hôm nay chúng ta liền xuống núi. Tô Tầm chắp tay nói. Khâu Sử Cơ mở miệng giữ lại. Tô Thiếu Hiệp nói gì vậy? Người trên núi những ngày qua chỉ điểm ta Trùng Dương cung đệ tử. Liền ngay cả chúng ta mấy lão già cũng được ích lợi không nhỏ. Cho dù là ở lại mấy năm chúng ta cũng nguyện ý a, cảm tạ Khâu đạo trưởng thịnh tình mời. Bất quá tại hạ còn muốn tiếp tục du lịch giang hồ đâu. Tiếp xuống Tô Tầm muốn đi Đại Lý Quốc Vô Lượng Sơn Lang Hoàn Phúc Địa. Tại Lang Hoàn Phúc Địa bên trong có Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ hai quyển bí tịch. Bắc Minh Thần Công hiệu quả cùng Di Hoa Tiếp Mộc không sai biệt lắm. Cũng là hút người khác nội lực. Cho nên hắn càng coi trọng Lăng Ba Vi Bộ. Mà lại Đại Lý Quốc còn có Lục Mạch Thần Kiếm. Nhất Dương Chỉ Chờ bí tịch. Đều hấp dẫn lấy hắn. Còn có Cửu Âm Chân Kinh hạ nửa cuốn giấu ở Bắc Phái Nga Mi ỷ Thiên Kiếm bên trong. Thế giới này Phái Nga Mi như là Thiếu Lâm Tự đồng dạng. Có rất nhiều cái Phái Nga Mi. Sau đó còn muốn đi Tung Sơn Thiếu Lâm Tự. Cửu Dương Chân Kinh bí tịch liền giấu ở Thiếu Lâm Tự một bản Lăng Thêm Kinh bên trong. Chờ thu thập xong những bí tịch này. Hắn Hắc Mộc Nhai Lính mới cũng luyện tốt. Liền nên quét ngang chư quốc. Hắn có thể nói là bận bịu một nhóm. Ngoại trừ mỹ nữ, không ai có thể để hắn dừng lại bước chân tiến tới. Khâu Sử Cơ gặp giữ lại không được. Liền bày xuống yến hội thịnh tình là Tô Tầm cùng Liên Tinh Yêu Nguyệt ba người tiễn đưa. Trong bữa tiệc, Tô Tầm nói cùng Tiểu Long Nữ sự tình. Xin nhờ Khâu Sử Cơ tại Tiểu Long Nữ sau khi đi nhiều hơn chiếu khán một chút phái cổ mộ. Rốt cuộc Tôn bà vẫn còn ở đó. Toàn chân thất tử đối Tô Tầm một trận chúc mừng. Đồng thời cam đoan nhất định sẽ chiếu khán tốt hàng xóm cũ. Buổi chiều, ba người rời đi Trùng Dương Cung. Sau đó thẳng đến phái cổ mộ mà đi. Nam nhân quả nhiên không một cái tốt. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Chẳng thèm ngó tới nói. Tô Tầm ở kinh thành có nhiều nữ nhân như vậy. Thế mà còn tốn thời gian lừa gạt kia cái gì Tiểu Long Nữ. Tô Tầm nói. Người đây là ghen ghét. Yêu Nguyệt cung chủ cũng không thể một gậy đổ nhào một thuyền người a, cũng thế. Không thể bởi vì nhìn thấy ngươi cái này đồ hư hỏng. Liền đối tất cả nam nhân sinh ra thành kiến. Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu. Có chút tán đồng nói một câu. Tô Tầm, bất quá đó có thể thấy được. Yêu Nguyệt tính tình thay đổi rất nhiều. Nếu không tuyệt không sẽ đùa kiểu này. Vừa tới cổ mộ cổng, Tôn bà liền đi ra. Xin hỏi chư vị tới là phái cổ mộ chuyện gì? Nghe nói phái cổ mộ Long cô nương quốc sắc thiên hương. Lão tử muốn cướp nàng trở về làm áp trại phu nhân. Tô Tầm thao lấy một ngụm phỉ lời nói thô bỉ không chịu nổi nói. Tôn bà nhướng mày. Nên đánh, không muốn đả thương nàng. Tô Tầm đối Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt vứt xuống một câu dặn dò. Sau đó bay vào cổ mộ. Long Nhi, Long Nhi. Ta ở chỗ này, Tiểu Long Nữ đi ra. Tô Tầm tiến lên ôm nàng. Theo ta đi, có như thế trói người sao? Tiểu Long Nữ hỏi, Tô Tầm trực tiếp dùng nàng tơ trắng con trai nàng trói lại. Có lồi có lõm dáng người càng thêm rõ ràng. Không muốn như thế buộc. Thật là mắc cỡ a, Tiểu Long Nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Xuống núi liền giải khai. Tô Tầm đối kiệt tác của mình rất hài lòng. Nhìn đến không cùng Đào Quốc Mạnh học uổng công. Tôn bà làm sao bây giờ? Tiểu Long Nữ không yên lòng ngày càng lớn tuổi Tôn bà. Tô Tầm đưa nàng gánh tại trên vai. Ta đã xin nhờ Trùng Dương Cung Khâu đạo trưởng hỗ trợ chiếu khán. Huống chi Tôn bà cũng biết võ công. Cũng không phải người bình thường. Nói không chừng Tôn bà cùng Khâu Sử Cơ còn có thể cọ sát ra lão niên tình yêu hỏa hoa đâu. Đến một trận tình yêu xế bóng. Rốt cuộc toàn chân thất tử chỉ có Mã Ngọc cùng Tôn Bất Nhị là cặp vợ chồng. Năm cái khác đều là độc thân cầu. Bị rót nhiều năm như vậy thức ăn cho chó liền không muốn kết cái cưới sao. Tô Tầm khiêng tiểu long nữ thi triển khinh công mà ra. Bà ngươi không cần lo lắng. Hắn sẽ không tổn thương ta. Tiểu long nữ tại Tô Tầm trên vai hô một tiếng. Yêu Nguyệt liên thủ với liên tinh chế phục Tôn bà lại cho nàng điểm huyệt đạo. Sau đó mới đuổi theo Tô Tầm rời đi. Hai người có loại không hiểu nổi nóng. Bọn họ Di Hoa cung Tôn chỉ là giết hết cặn bã nam. Hiện tại bọn họ tựa như là tại chợ trụ vi ngược nha. Tại Tô Tầm bắt đi tiểu long nữ đồng thời. Tại Mãn Thanh trong hoàng cung ngay tại trình diễn vừa ra biến đổi lớn. Huyền Diệp được sự giúp đỡ của Vi Tiểu Bảo rốt cục giải quyết ngao bái. Nắm giữ Mãn Thanh nước hoàng quyền. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.